Bạch Hòa Thượng, con nghĩ rằng nếu căn cứ trên vấn đề nhân quả mà người tu hành chỉ chú trọng tu phước không tu huệ, thì A-la-hán còn ôm bát không? Lại nữa, trong lịch sử Thiền Tông có những vị tổ sau khi kiến tánh rồi còn thiếu duyên vì hoằng pháp lợi sanh, phải ở ẩn không ra hoằng pháp. Đức Phật cũng nói, nếu người thường tạo phước hữu lậu, khi chứng quả thì phước hữu lậu sẽ trở thành phước vô lậu. Sao Hòa Thượng lại nói không dính dáng với tổ sư thiền?
Mục đích của tu tổ sư thiền là muốn phát hiện bản tâm của mình. Khi bản tâm hiện lên gọi là kiến tánh thành Phật, tất cả năng lực đều sẵn đủ, chứ chẳng phải do tu phước tu huệ mới thành. Thiền Tông tạm gác qua, nay nói về giáo môn. Bát Nhã Tâm Kinh nói, vô trí diệt vô đắc. Bài này mỗi chùa hằng ngày đều tụng trên 3 lần. Nói tu phước tu huệ chỉ là lời phương tiện để lừa gạt chúng sanh cho ham thích sự tu. Ấy cũng như Thiền Tông nói, lấy lá cây vàng gạt con nít nín khóc mà thôi. Những gì ông hỏi đều là phương tiện đối với người có bệnh chấp nặng. Còn Thiền Tông thì khác, vì đó là pháp thiền trực tiếp, để cho những người tin được ít phí sức, mau đạt đến tự do tự tại, tự làm chủ cho mình. Người tu phước tu huệ dẫu cho thành công cũng chẳng thể giải thoát, vì ngã chấp còn quá nặng. Hễ ngã chấp còn, dù tu hành cũng chỉ thành tà ma ngoại đạo. Trong Phật Pháp, bất cứ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, căn bản đều phải phá ngã chấp. Nay dùng ngã chấp để dạy người, dẫu cho mọi người nghe theo đâu có ích lợi gì.
Bạch Hòa Thượng, nếu những người không đủ lòng tin đối với tổ sư thiền thì sao?
Nếu họ theo tà ma thì thành tà ma, theo ngoại đạo thành ngoại đạo, mà tu theo Tịnh độ cũng được, tu theo các tông phái của giáo môn cũng được, đâu nhất thiết phải bắt buộc tu theo tổ sư thiền.
Bạch Hòa Thượng, trong cuốn Thiền Thất Khai Thị Lục, Ngài Lai Quả dạy rằng, trong quá trình dụng công có 3 trạng thái xảy ra: cực lạ, cực quen và phi phàm phi thánh, là như thế nào?
Vọng tưởng đã quen từ lâu đời, nghi tình thì lạ. Nghi tình quen được một ngày thì vọng tưởng lạ đi một ngày. Đến khi nghi tình quen thuộc hết thì vọng tưởng không còn, lúc đó là đến thoại đầu, tức sắp kiến tánh.
Bạch Hòa Thượng, lúc dụng công ở thiền đường, ví dụ như tọa hương, nghi tình được 10 phần thì khi mở mắt chỉ còn 5, đứng dậy đi kinh hành còn lại 2, về đến nhà chỉ còn 1, và đôi khi mất tiêu luôn.
Vì công phu còn lạ, còn dùng tâm phân biệt, còn có sự biết chứ không phải là tâm không biết. Bây giờ bất cứ biết có 5 phần 10 phần, cho dù biết có 100% cũng không được, đều là biết. Thoại đầu là chưa nổi niệm biết, chưa có niệm nào hết mới là tham thiền. Cứ dùng cái biết để tham thì chẳng phải tham thiền, chỉ là niệm câu thoại, tham thoại dĩ mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, vậy khi dụng công ở thiền đường là có long thần hộ pháp hay tự lực của Hòa Thượng?
Tôi đã nói là giữ nghi tình không biết, nay cứ muốn tìm hiểu, muốn biết là nghịch với nghi tình rồi. Nếu chỉ dùng sự không biết để tu thì chỗ nào cũng như nhau, đã không biết thì chỗ náo nhiệt cũng không biết, chỗ vắng lặng cũng không biết.
Bạch Hòa Thượng, con là người ăn chay, nhưng ở nhà nấu cơm cho con cháu ăn thì con có dùng mỡ để làm đồ ăn. Tối đến, con chiêm bao thấy Phật Bà nói với con rằng, hãy giữ 12 giới cấm. Theo con biết, cư sĩ chỉ có ngũ giới, vậy là thế nào?
Tại người có tà kiến nên mới thấy Phật Bà. Phật Bà là gì? Trong đạo Phật không có Phật Bà, nay thấy có Phật Bà, tức có tà kiến mới thấy. Vì đó là tà nên khác hơn ngũ giới của cư sĩ. Sa di cũng chỉ có 10 giới, tại gia làm sao có 12 giới?
Bạch Hòa Thượng, con vừa hỏi câu thoại, vừa nhìn chỗ không biết đó. Càng nhìn càng hỏi càng thắc mắc, công phu như vậy có đúng không?
Nếu công phu thật sự như vậy, giữ được nghi tình như vậy là đúng.
Bạch Hòa Thượng, con vừa tham thiền, vừa xem kinh sách của Hòa Thượng để tăng trưởng lòng tin tự tâm, được không?
Khi tin tự tâm chưa đầy đủ thì phải như vậy. Nếu tin tự tâm 100% thì không cần xem kinh sách, và nếu tin tự tâm 100% cũng chẳng còn hứng thú để xem nữa.
Bạch Hòa Thượng, người tham thiền vừa đề lên câu thoại đầu là nghi tình nổi lên liền, hay là tham một thời gian sau nghi tình mới nổi lên?
Ấy là tùy theo mỗi người. Có người lúc đầu chỉ là niệm câu thoại, tức tham thoại dĩ. Có người vừa đề câu thoại thì có thắc mắc, tức có nghi tình nổi lên. Cũng có người tham một thời gian rồi thình lình nghi tình bị ngưng lại một hai ngày. Ngài Lai Quả cũng có kinh nghiệm này, nhưng không sao.
Bạch Hòa Thượng, con tham câu sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, tự hỏi thầm câu thoại, muốn biết nơi đi về khi chết nhưng không biết được nên thắc mắc. Con dùng tâm nhìn chăm chăm cái thắc mắc như mèo rình bắt chuột, muốn soi thủng cái cản trở không cho mình biết. Khi cái thắc mắc đó lặng hết, con lại thầm hỏi nữa. Công phu như thế có đúng không?
Đúng một phần nào. Tại cứ dùng cái biết để so sánh, chẳng giữ cái không biết, mà cứ so sánh cho là mình như thế này thế kia. Bây giờ tham thiền cứ nhìn chỗ không biết và hỏi câu thoại để kích thích sự không biết đó, đừng dùng ý thức cho là cái gì cả.
Bạch Hòa Thượng dạy phải vô sở trụ, nhưng chúng con nghe pháp của Hòa Thượng nói đến đâu thì trụ đến đó, trụ hoài chẳng bỏ được, vậy phải làm sao?
Cũng là do cái ngã, do muốn đắc muốn cầu, còn sợ, tức chưa thực hành chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, và chưa tin tự tâm, hoặc tin tự tâm chưa đầy đủ nên còn muốn tìm kiếm ở ngoài.
Bạch Hòa Thượng, niết bàn của tiểu thừa có phải tới vô thỉ vô minh không?
Phải.
Bạch Hòa Thượng, tại sao ở nơi vô thỉ vô minh lại sanh ra nhất niệm vô minh?
Vô thỉ vô minh bị kích thích, nổi lên một niệm gọi là nhất niệm vô minh. Tiểu thừa dẹp được nhất niệm vô minh thì trở lại vô thỉ vô minh. Nếu không phá được vô thỉ vô minh, cứ trở đi trở lại, hễ bị kích thích lại nổi lên nhất niệm vô minh. Dẹp được nhất niệm vô minh lại trở về vô thỉ vô minh. Trong đạo giáo Trung Quốc nói vô cực, tức vô thỉ vô minh. Nói từ vô cực nổi lên một niệm gọi là thái cực. Từ thái cực sanh lưỡng nghi, tức âm dương. Triết học phương Đông và triết học phương Tây cũng đến được vô thỉ vô minh. Triết học phương Tây thì dùng ý thức suy nghĩ đến vô thỉ vô minh, còn triết học phương Đông như Lão Tử, Trang Tử dùng sự tu, có kinh nghiệm trực tiếp chứ chẳng phải dùng suy luận để đến vô thỉ vô minh, nên hơn triết học phương Tây. Nhưng vì cho chỗ đó là cuối cùng, tức là niết bàn.
Bạch Hòa Thượng, vậy từ chỗ nào kích thích để nổi lên nhất niệm vô minh?
Thấy cái đẹp liền nổi niệm ham thích, biết cái xấu liền nổi niệm chê bai, ấy là kích thích. Mắt thấy tai nghe đều có kích thích, ngửi nếm xúc đều có kích thích, tức lục căn tiếp xúc lục trần đều có kích thích. Tai thì muốn nghe lời khen ngợi chứ không muốn nghe tiếng chửi mắng chê bai, hễ gặp người chửi mắng liền tức giận, đó là kích thích.
Bạch Hòa Thượng, vậy tập khí từ đâu ra?
Tập khí từ thói quen. Ví như xưa kia chưa có đèn điện, mọi người quen dùng đèn dầu, nay đã quen dùng đèn điện, thỉnh thoảng cúp điện một buổi liền thấy bực bội, ấy là tập khí khiến thành kích thích. Bây giờ chúng ta muốn tu là muốn dứt hết tất cả tập khí.
Bạch Hòa Thượng, đã nói là tâm thì tại sao lại bị kích thích?
Tại có tâm chấp.
Bạch Hòa Thượng, con tham câu sanh từ đâu đến, chết đi về đâu, con nhìn vào chỗ không biết, chăm chăm như mèo rình bắt chuột, công phu như thế phải không?
Phải thì phải, nhưng không cần nổi niệm biết như mèo rình chuột.
Bạch Hòa Thượng, người hành giả tham tổ sư thiền có được chư thiên hoặc ai đó hộ trì không?
Trong các kinh đều nói đến Long Thiên hộ pháp, những người chơn tu chánh pháp đều được Long Thiên hộ pháp ủng hộ, chứ không phải chỉ có người tham thiền.
Bạch Hòa Thượng, trong cuốn nghiên cứu Kinh Lăng Già của Thiền sư Suzuki nói, Bồ Tát muốn thành Phật phải nhờ Phật gia trì, như vậy đúng không?
Không đúng, vì Suzuki là dùng tri giải, dùng kiến thức của ý thức. Suzuki có trước tác cuốn Thiền Luận, chỉ hai chữ Thiền Luận đã không đúng rồi. Tổ sư thiền không thể luận, có luận thì chẳng phải tổ sư thiền. Ngã chấp của ông ấy còn quá nặng. Tại sao biết? Nếu là người thật sự kiến tánh thì không cần người biết, không muốn người ta biết. Còn Suzuki lại đi khắp thiên hạ để khoe tài, đem những lời nói của Phật Thích Ca đã bỏ vào thùng rác, lượm lên cho là quý báu để đi khoe khoang, cho những lời đó không phải của Phật Thích Ca mà là của y. Tuy ngã chấp rất nặng, nhưng vì ông ấy giải thích công án rất có lý, nên giới trí thức rất khâm phục, cho ông ấy là đệ nhất thiền sư trên thế giới.
Bạch Hòa Thượng, hồi hướng là gì? Phóng sanh rồi đem công đức hồi hướng cho người khác được không? Gia trì luật là gì? Và Phật gia trì cho ai? Bằng cách nào?
Thập hồi hướng là của giáo môn, dùng để phá ngã chấp. Thời nay đệ tử của Tam Bảo lại mượn hai chữ hồi hướng để tăng cường ngã chấp, cho làm việc lành đó là của tôi muốn hồi hướng cho ai cũng được. Người này là thân nhân của tôi nên tôi hồi hướng, người kia tốt với tôi nên tôi hồi hướng, tức tăng thêm ngã chấp, ấy là nghịch với ý của Phật. Còn Đức Phật dạy về thập hồi hướng là để phá hết ngã chấp rồi lên sơ địa. Về sự phóng sanh tự nhiên sẽ được phước đức, sau này những con thú đó sẽ báo ơn lại, chứ không cần hồi hướng. Bố thí cũng vậy, nay người ta muốn phóng sanh, đi mua xong đem về chùa, tụng kinh tụng chú rồi mới thả. Mấy trăm con chim nhốt chặt trong lồng, đến khi tụng kinh xong muốn phóng thì đã chết hết một số. Lại nữa, có người sợ đến ngày phóng sanh không có chim phải đi đặt trước, tức mượn người ta đi bắt, bắt xong rồi thả, cho nên đó không đúng với ý nghĩa phóng sanh. Phóng sanh là khi gặp ở ngoài đường liền mua liền thả, hoặc chỉ cần niệm Phật hay đọc Tam Quy Y, không cần niệm chú, vì dù nó có nghe cũng đâu biết là gì. Còn nói đến gia trì, không thể gia trì được. Nếu Phật có thể gia trì cho mình thì không có nhân quả, tức là không trồng bí mà xin Phật gia trì cho mình được quả bí, không nhân mà được quả. Lại nữa, như trồng đậu mà xin gia trì được quả bí, ấy là không đúng nhân quả. Làm thiện được phước quả, làm ác bị khổ quả. Bây giờ làm ác rồi xin Phật gia trì cho phước quả sao? Cho nên nếu gia trì được là không có nhân quả. Tất cả đều do tâm mình tự tạo, chứ chẳng thể do người khác tạo cho mình. Nên tôi thường dùng ăn cơm để ví dụ. Ai ăn nấy no, cha mẹ dù thương con thế nào cũng không thể ăn no giùm con. Con dù hiếu thảo đến đâu cũng không thể ăn no giùm cha mẹ.
Ngày 12 tháng 8 năm 1994 đến ngày 18 tháng 8 năm 1994 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, Phật tánh là sanh hay chẳng sanh? Nếu nói sanh thì đồng với nghĩa thức tâm phan duyên, sanh các loại hiện thức lưu trú. Nếu nói chẳng sanh thì đồng với lý rộng không tịch diệt của Thanh Văn Nhị Thừa. Người trí nơi các duyên sanh khởi, các loại thức tưởng, thì làm sao giác được tự tâm hiện lượng? Xin Hòa Thượng giải nghi cho con chỗ này.
Phật tánh chẳng phải sanh hay vô sanh. Nói Phật tánh cũng chẳng phải Phật tánh nữa. Tất cả Phật Pháp đều nói về cái tâm. Tại tâm có tánh giác ngộ nên gọi là Phật tánh. Bản thể của tâm cùng khắp không gian chẳng khứ lai nên gọi Như Lai. Vì vốn chẳng sanh diệt nên gọi Niết Bàn. Đã không sanh, không diệt thì làm sao có sanh và vô sanh? Sanh, vô sanh là do có bệnh chấp. Do chúng sanh chấp thật sự sanh nên Phật nói vô sanh. Nếu chấp vào vô sanh thì bệnh chấp vẫn còn. Không trụ chỗ sanh cũng không trụ chỗ vô sanh, đó là nghĩa vô trụ. Hễ trụ vào sanh hoặc vô sanh, tức có sở trụ, có sở trụ thì mất hết cái dụng của tâm. Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ là thể của tâm, sanh kỳ tâm là dụng của tâm. Thể và dụng là một chứ chẳng phải hai. Hòa thượng ví dụ sự dụng của cánh tay lượt qua. Bạch Hòa thượng, thiền thức là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sanh để đi đến thành tựu đạo quả của Bồ Đề. Vậy xin hỏi, người ngộ đạo là do công phu viên mật, một phen liễu ngộ, ngộ được tự tánh nhất như cùng với Phật, không hai không khác. Nhưng vì tập khí vọng tưởng quân tập nhiều đời nhiều kiếp, chẳng thể một lần nhảy thẳng vào biển thanh tịnh giác của Như Lai, thì các vị đó phải dùng phương tiện gì, tu hành như thế nào để lột bỏ những tập khí hữu lậu? Thiền thất không phải để khai thị, không cần khai thị, khai thị cũng là dòng. Thiền thất cũng như trường thi. Hồi xưa người ta khổ học 10 năm rồi vào trường thi là muốn thi đậu, chứ đâu phải vào trường thi để nghe khai thị. Xưa kia chư tổ trong khi dự thiền thất, có người ngay nơi thất thứ nhất khai ngộ, có người ở thất thứ nhì ngộ, người thì thất thứ ba ngộ, tức bình thường đã có công phu, đã đến mức rồi. Nhưng qua 10 năm khổ học, tất cả đều biết hết, bây giờ là đi thi, mong cho được đậu, chứ chẳng phải đến trường thi để học. Đối với tâm và tự tánh, nay tôi hỏi ông, có tin lời của Phật Thích Ca không? Dạ, dĩ nhiên con tin rồi. Qua các tam tạng giáo điển, qua lịch sử tu chứng của chư tổ, con rất tin tưởng về lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, có tin không? Dạ tin. Mà ông tin ông có Phật tánh không? Dạ tin. Phật tánh có thể giảm bớt không? Dạ không thể giảm bớt. Phật tánh có gián đoạn không? Dạ cũng không gián đoạn. Nếu ông nói vậy thì ông còn muốn nghe khai thị để làm gì? Phật tánh không thể giảm bớt thì bây giờ tất cả thần thông trí huệ năng lực đều bằng với Phật Thích Ca, chẳng kém hơn một tí nào, phải không? Ông đã nhìn nhận ông có Phật tánh rồi. Nếu có kém hơn tức là giảm bớt. Nếu bây giờ ông không phải là Phật thì là gián đoạn. Tất cả đã sẵn, đâu phải nhờ khai thị. Tại ông học rồi đuổi theo văn tự lời nói, quên mất Phật tánh sẵn có của mình. Do lòng tin chưa đầy đủ, mặc dù nói là tin, sự thật chỉ tin một phần nào thôi. Nay chỉ cần tăng trưởng lòng tin tự tâm cho đầy đủ, phát hiện cái sẵn có của mình. Tôi thí dụ cái sẵn sàng đó cho ông biết để tăng trưởng lòng tin. Phật tánh khắp không gian thời gian, mặc dù chẳng hình tướng số lượng, nhưng đã sẵn sàng. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, tánh không tức là cái tâm này. Nói đến tánh không, nhiều người hiểu lầm Phật giáo và tu sĩ chúng tôi tại chán đời tiêu cực mới đi vào cửa không. Nhưng sự thật thì Phật Pháp rất tích cực. Phàm nói đến chữ không là hiển bày sự dụng. Tại sao? Vì bất cứ cái gì muốn dùng phải có cái không, chẳng có cái không thì chẳng thể dùng. Hòa thượng nói về nghĩa không của cái tách, cái mình lượt qua. Cái không này chẳng nhúc nhích, nhưng tự nhiên hiển bày sự dụng. Vũ trụ vạn vật, mặt trăng, mặt trời, nhà cửa, cây cối đều phải nhờ cái không này mới hiển bày sự dụng. Chính cái không tức cái tâm, do tâm có sức dụng nên gọi tánh không. Sự dụng sẵn sàng và vô biên, tất cả dùng đều phải nhờ nó. Nó vốn hoàn toàn chẳng có cái gì hết, nhưng chính vì vậy mới hiển bày sự dụng được. Cho nên Ngài Long Thọ, tổ thứ 14 của Thiền Tông Ấn Độ, trong Trung Quán Luận nói: vì có nghĩa không nên thành tựu tất cả pháp. Nếu chẳng có cái không thì thế giới này thành thế giới chết. Bây giờ có người thông minh đem cái không này hạn chế thành cái tách, rồi giải thích sự dụng của cái tách. Đem hạn chế thành cái bình, rồi giải thích sự dụng của cái bình. Cho rằng cái không của tách khác hơn cái không của bình, cái không của bình khác hơn cái không của căn nhà, vân vân. mà chẳng biết đều cùng một cái không. Bây giờ cái tách này dở đi, cái bình này bể đi, căn nhà này sụp đổ, cái không vẫn y như cũ, chẳng có thêm bớt. Cho đến một quả bom nguyên tử làm nổ tung trái đất này, mặt trăng, mặt trời tan rã hết, nhà cửa cây cối tan rã hết, vũ trụ vạn vật tan rã hết, đối với cái không vẫn y như cũ, chẳng bị ảnh hưởng, chẳng bị tổn thương một chút nào. Vậy đâu có nghĩa lý gì? Này cứ đặt ra nghĩa lý của cái tách, cái bình đối với cái không này đâu ăn thua gì. Tại con người thông minh cứ tự mình đặt ra để tự hạn chế. Bạch Hòa Thượng, tự tánh chân không, mọi hiện tượng đều từ chân tánh lưu xuất, nhưng tại sao đã nói tâm không rồi lại sinh ra các pháp phiền não, lại phải dọc nhằn để độ thoát? Tại do ông đem cái không này hạn chế thành cái tách, rồi đặt ra nghĩa lý của cái tách, thì tách này hư cũng là phiền não, bể cũng là phiền não, dơ cũng là phiền não, ấy do tự mình tạo ra, đối với cái không đâu dính dáng. Hòa Thượng thí dụ dẫm chân lên cức sình và trừ nghiệp chướng phiền não lượt qua.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền này có giống thiền yoga của phương Tây không?
Yoga là thiền Ấn Độ, chẳng phải của phương Tây. Đó là phương pháp tập để trị bệnh. Còn tham thiền là muốn đạt đến kiến tánh để vĩnh viễn tự do tự tại, giải thoát tất cả khổ. Tập yoga là để hết bệnh, nhưng bệnh này hết thì bệnh kia đến. Tuổi già chừng nào bệnh nhiều chừng nấy, đến tập yoga cũng không trị được thì phải chết. Còn tham thiền là muốn trị cho triệt để, chẳng còn bệnh nữa.
Bạch Hòa Thượng, khai quang điểm nhãn có lợi ích gì?
Chư Phật Bồ Tát đều phải nhờ khai quang điểm nhãn thì đâu có giá trị gì, ấy là sự mê tín.
Bạch Hòa Thượng, gia đình có người mất, con cháu cúng heo quay, thì người cúng có tội hay người chết có tội?
Người cúng có tội trực tiếp, vong linh nếu có biết sẽ ham thích muốn ăn, cũng bị liên lụy. Vì hãy giết một mạng phải trả một mạng, ăn một miếng thịt phải trả một miếng.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền cần chú trọng nghi tình và kháng thoại đầu, nhìn về một niệm chưa sanh khởi và hướng về tự tánh cùng khắp mà không hiểu không biết, đúng không?
Tôi chỉ nói là nhìn chỗ thoại đầu, đâu có bảo là hướng về tự tánh. Tự tánh làm sao có chỗ để hướng? Vì bản thể tự tánh khắp không gian thời gian, nếu có chỗ hướng tức chẳng phải tự tánh.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng thường khai thị là pháp môn tổ sư thiền là tối thượng thừa, dùng để tu giải thoát. Nếu như đã biết mà không tu là tự làm chướng ngại cho mình, tức đọa địa ngục.
Ai nói câu này? Có tạo cái nghiệp địa ngục mới phải đọa địa ngục, chứ không tu tổ sư thiền phải đọa địa ngục là ai nói vậy? Khi nào phỉ báng tổ sư thiền, tự mình phỉ báng không dám tu, ấy là tội phỉ báng, chứ đâu phải tội không dám tu. Không tu chỉ là không được kiến tánh mà thôi. Nếu không phỉ báng thì làm sao tạo tội địa ngục? Phỉ báng tổ sư thiền mà tự mình không dám tu, ấy là tội địa ngục một đại kiếp. Còn phỉ báng tổ sư thiền khiến người khác không dám tu là tội địa ngục bốn đại kiếp. Đó là lời của Ngài Lai Quả. Chứ tôi có nói là không tu tổ sư thiền tức tạo tội địa ngục đâu, ấy là phỉ báng tôi vậy.
Bạch Hòa Thượng, ví như mình có một ngôi chùa hoặc một phương tiện nào để cho người khác tu hành, có người đến xin tu mà mình không cho ở, vậy có nhân quả gì?
Chùa là đạo tràng, lập đạo tràng có hai mục đích: một là để cho chúng tu, hai là hoằng dương chánh pháp. Còn nếu đi quyên tiền thí chủ mười phương để lập đạo tràng mà không cho người ta tu chánh pháp, cho tu theo pháp tà ma, thì dẫu cho có tu cũng không được. Phải tu đúng theo chánh pháp, phải hoằng dương chánh pháp, chứ không phải lấy bản hiệu Phật pháp mà tu theo tà ma ngoại đạo, ấy là tội địa ngục, thầy và trò đều có tội.
Bạch Hòa Thượng, nếu còn có khởi niệm là chưa đến thoại đầu, phải không?
Niệm cũng như nghi tình, nếu chỉ có nghi tình, không có niệm khác là tới thoại đầu, nếu có niệm khác là chưa tới thoại đầu.
Bạch Hòa Thượng, Đức Phật trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói, khi trả lời vấn đáp, người xuất gia phải đầy đủ bốn yếu tố: tự tha, chánh tha, tùy nghi vấn đáp, theo ý nhân duyên. Vậy thế nào là tự tha?
Về vấn đề này, trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói chưa rõ ràng bằng kinh Lăng Già. Bốn thứ đáp ấy là quyết định đáp, đáp hai mặt, hỏi ngược lại và im lặng, tức không đáp mà đáp. Nhưng đến cuối cùng thì Phật nói, từ lúc đắc đạo đến khi nhập Niết Bàn, ở khoảng giữa chẳng có nói một chữ, cũng chẳng đáp một chữ. Vì sở dĩ có hỏi là do có bệnh, nhưng là bệnh giả. Cái đáp đó là thuốc giả để trị bệnh giả của người hỏi, nên có bốn cách trả lời. Tất cả kinh Phật đều là phương tiện giả lập để phá chấp của chúng sanh. Ví như có thứ kinh phá chấp của Bồ Tát, có thứ kinh phá chấp của Thừa Duyên Giác, thứ thì phá chấp của Thừa Thanh Văn, thứ thì phá chấp của ngoại đạo, như kinh Lăng Già là phá chấp của ngoại đạo. Cho nên dù lời kinh chẳng giống nhau, nhưng ý vẫn không khác, chỉ là dùng thuốc giả để trị bệnh giả. Bệnh giả hết, thuốc giả cũng phải bỏ.
Bạch Hòa Thượng, trong tám thức có A Lại Gia thức, Mạt Na thức, Tâm Sở và Tâm Dương. Thế nào là Tâm Sở và Tâm Dương?
Tám thức đều là tâm dương. Tiền ngũ thức, thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám đều gọi là tâm dương, vì nó chủ động. Tám thức chẳng phải có tám người, chỉ là chia thành tám nhiệm vụ. Mỗi thức đảm trách một nhiệm vụ, cũng có thức lãnh hai nhiệm vụ. Ví như nhãn thức lãnh nhiệm vụ xem, nhĩ thức lãnh nhiệm vụ nghe, tỷ thức về ngửi, thiệt thức về nếm, thân thức về xúc, ý thức về biết. Còn thức thứ bảy lãnh hai nhiệm vụ: một là ngày đêm chấp thức thứ tám là ta; hai là lãnh nhiệm vụ truyền tống, tức thức thứ sáu làm những việc thiện việc ác. Làm thiện tạo chủng tử thiện, làm ác tạo chủng tử ác. Thức thứ bảy đem hạt giống này chứa vào tàng thức, thức thứ tám. Khi chín mùi rồi, đem trở ra giao cho thức thứ sáu thi hành, đưa ra đón vào nên gọi là truyền tống. Còn thức thứ tám chỉ có một nhiệm vụ kho tàng nên gọi là tàng thức. Tám thức này trong duy thức gọi là tâm dương, thuộc về năng. Có năng ắt có sở, cũng như nhãn thức là năng xem và ngoại cảnh là sở xem, nhĩ thức là năng nghe, âm thanh là sở nghe. Thức thứ sáu là phân biệt, là năng biết, như nhãn thức năng xem. Qua thức thứ sáu phân biệt thấy cái đẹp thì ham thích, thấy cái xấu thì chê ghét. Sự yêu ghét ấy gọi là tâm sở. Trong duy thức phân tích buồn vui yêu ghét, tính chung gồm 51 thứ tâm sở.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là nhân sinh quan và vũ trụ quan?
Tức chủ quan của mình cho là nhân sinh phải như vậy, như vậy. Còn người khác lại cho là nhân sinh phải như vậy, như vậy. Cũng như nhân sinh quan giữa nhà khoa học với nhà triết học đã khác nhau rồi. Vũ trụ quan cũng vậy. Làm thế nào hình thành vũ trụ? Vũ trụ có tác dụng gì? Làm sao thành lập nhân sinh? Nhân sinh có tác dụng gì? Nhà triết học thì muốn biết tại sao, còn nhà khoa học thì muốn biết bắt đầu từ chỗ nào, muốn truy cứu nguồn gốc sanh ra vũ trụ, nguồn gốc sanh ra con người. Nếu theo Phật giáo thì Đức Phật nói những người này đều là ngu si. Nói nhà khoa học là ngu si thì mọi người đều phản đối, vì mọi người đều sùng bái khoa học. Thế thì tại sao nói như thế? Vì Đức Phật nói là vô thỉ. Bất cứ cái gì đều không có sự bắt đầu, không có lý bắt đầu, gọi là nghĩa vô sanh. Tại sao? Tôi thường lấy con gà và trứng gà làm thí dụ. Con gà thì khác với trứng gà khác với con gà. Vậy thì con gà bắt đầu trước hay trứng gà bắt đầu trước? Không có con gà làm sao có trứng gà, mà không có trứng gà làm sao ấp ra con gà? Sự thật chứng tỏ hai cái đều không thể bắt đầu, ấy nghĩa là vô sanh. Nhà khoa học tìm sự bắt đầu không được thì cho là tự nhiên, còn Phật thì phủ nhận tự nhiên. Mặc dù Phật nói là nhân duyên, nhưng nhân duyên cũng chẳng phải thật. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói phi nhân duyên, phi tự nhiên. Tại sao? Vì chẳng có nhân đầu tiên thì nhân thứ nhì, thứ ba làm sao có? Cũng như con gà và trứng gà làm nhân với nhau, nhưng không có cái nhân bắt đầu. Nếu nói tự nhiên cũng không được, vì chẳng thể tự nhiên có con gà. Muốn có con gà phải có trứng gà. Chẳng thể tự nhiên có trứng gà. Muốn có trứng gà phải có con gà.